Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 11 tháng Giêng với chủ đề Nói dối Đức Thánh Linh, Kinh Thánh nền tảng trong Công vụ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11.
Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.
Và câu gốc trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 31, ấy vậy, tao phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ông bà Anania và Sapphira đã phạm tội gì và hậu quả ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh họ đã phạm tội cùng ai? Chúa Giê-xu cho biết tội phạm đến Đức Thánh Linh thì như thế nào? Và bạn cần làm gì để ma quỷ không có cơ hội lợi dụng chiếm ngự tâm trí mình? Kính thưa quý thính giả, câu chuyện về ông bà Anania và Sapphira thật thương tâm. Họ là những tín hữu trong hội thánh đầu tiên, và trong thời điểm mọi người sẵn sàng bán tài sản của mình để dâng cho công việc Chúa, thì ông bà cũng bàn nhau bán ruộng để dâng hiến. Nhưng động cơ của họ không phải vì lòng muốn hiến dâng cho Chúa, nhưng vì muốn tìm kiếm địa vị và danh tiếng cho mình trong cộng đồng đức tin. Chính bởi động cơ sai lầm đó, nên họ để cho Sa-tăng xen vào chiếm hữu, dẫn đến nói dối cùng Đức Thánh Linh qua việc vợ chồng đồng mưu giữ lại một phần tiền bán ruộng, được chép trong câu 1 và 2. Vấn đề không phải họ keo kiệt hay không có quyền giữ một phần tiền lại cho mình, nhưng tội của họ là đã nói dối về số tiền bán ruộng. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định không phải họ nói dối loài người mà là nói dối Đức Chúa Trời và phạm đến Đức Thánh Linh, được chép trong câu 3 và 4, và cả hai vợ chồng đã bàn tính, thông đồng nhau nói dối, nên cả hai đều bị chết, để chết cho câu 5 và câu số 10. Chứng kiến sự việc xảy ra với ông bà Anania và Sapphira khiến cả hội thánh và mọi người nghe đến đều rất kinh hãi, để chết cho câu 5 và câu 11. Ngay cả ngày nay, khi chúng ta đọc lại câu chuyện này, cũng khiếp sợ trước hậu quả của việc thử và nói dối Đức Thánh Linh. Điều này nhắc nhở mỗi con dân Chúa phải cẩn thận, đừng để ma quỷ lợi dụng cơ hội chiếm ngự tâm trí và khiến chúng ta hành động phạm tội với Chúa. Chúa Giê-xu nhấn mạnh, lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 31 phần B. Khi chúng ta nói dối nghĩa là chúng ta đang thử Đức Thánh Linh vì Ngài đang ngự trong đời sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, chứ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt sống ấy, được chép trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 7. Hết thảy chúng ta đều có Đức Thánh Linh ngự cùng, nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ quên Ngài. chúng ta lại suy nghĩ toàn tính theo xác thịt, rồi bị Satan thừa dịp xâm nhập dẫn đến phạm tội, cũng giống như ông bà Anani và Sapphira. Điều này thật nguy hiểm vô cùng. Vì vậy, hãy luôn tỉnh thức và nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Mỗi sáng thức dậy, hãy mời Đức Thánh Linh làm chủ, hành động và hướng dẫn tâm trí, tấm lòng cùng hành vi của chúng ta, để chúng ta không nói dối, không thử và không phạm tội cùng Ngài. Bạn có thường bỏ quên Đức Thánh Linh trong đời sống bạn không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Đức Thánh Linh, là đấng đang ngự trong đời sống con, xin cho con luôn đầu phục Ngài, để con được đầy dạy chính Ngài. Xin Chúa hướng dẫn mọi hành động trong cuộc đời con, để con không phạm tội cùng Chúa. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Na Uy, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành nước hàng sống Oslo, quý mục sư Lê Trung Châu và mục sư Lê Nguyễn Kim Hà, Hội Thánh Baptist Người Việt, mục sư Võ Trí Minh và mục sư Đoàn Phúc Hậu phụ tá Hội Thánh Việt Nam Oslo chưa có người chăng, nhóm tín hữu Stavanger, bà Trần Thị Anh Chính tuổi cao sức yếu không còn chăm sóc được, còn cái Chúa hiện không có người chăng. Xin Chúa ban ơn sức trinh quý đầy tới Chúa, giúp con dân Chúa dành thì giờ học lời Chúa mỗi ngày để lớn lên trong đức tin, tích cực ra đi chia sẻ phúc âm cho cộng đồng Việt Nam trong vùng. Con cũng xin cầu nguyện cho nhóm tín hữu Bergen, cô Nguyễn Phương Anh phụ trách. Cảm tạ Chúa cho con cái Chúa nhóm lại ngày thứ bảy để học hỏi lời Chúa và thông công với nhau. Ngày Chúa Nhật thì nhóm thờ phượng với Hội Thánh Người Na Uy để được một sư người Na Uy chăm sóc. Xin Chúa cho có người chăng để Hội Thánh được phát triển trong cộng đồng người Việt. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống Với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 12 tháng Giêng.